Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 24 tháng 8 năm 2020, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 21 thường niên, Thánh Bartolomeo Tông Đồ lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1 từ câu 45 đến câu 51. Khi ấy, ông Philippe gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu, con ông Giuse người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philippe trả lời: Cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh. Ông Nathanael nói: Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh dưới cây vả, nên anh tin, anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến với cuộc gặp gỡ giữa Nathanael với Đức Giêsu nằm trong phân đoạn Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên ở cuối chương thứ nhất tin mừng Gioan. Cuộc gặp gỡ này được khơi lên từ Philippe, một người bạn của Nathanael, là người trước đó đã có cơ duyên gặp gỡ và trở thành môn đệ của Đức Giêsu. Ông đến gặp Nathanael để bày tỏ niềm tin và thổ lộ điều mà ông khám phá. Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu, còn ông Giuse, người Nazareth. Thế nhưng, Nathanael lại chẳng mấy hứng thú. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Thành kiến vẫn luôn giam hãm và ngăn cản con người không nhìn ra sự thật, và ở Nathanael cũng không ngoại lệ. Ông không muốn đến gặp Đức Giêsu trước hết vì có thể có sự thù địch giữa Nazareth và Cana, quê hương của Nathanael, bởi lẽ hai làng này rất gần nhau. Ngoài ra, theo Thánh Kinh, Đấng Thiên Sai sẽ xuất hiện tại Bethlehem là quê hương của vua David, không phải tại Nazareth, một làng quê nghèo phía Bắc. Tuy nhiên, Nathanael vẫn đến gặp Đức Giêsu, và ở đây, ông có được hai điều ngạc nhiên. Trước hết, khi Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Nathanael ngạc nhiên vì ông chưa từng gặp Đức Giê-xu, thế mà người lại biết rõ cuộc đời của ông. Vì thế, ông hỏi người, làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giê-xu trả lời, trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Người Do Thái thường ngồi dưới cây vả mà suy ngẫm, và đây có lẽ là điều mà Nathanael hay làm. Chắc hẳn ông thường ngồi ở đó để suy ngẫm về các lời hứa của Thiên Chúa. Một lần nữa, Nathanael lại ngạc nhiên vì Đức Giê-xu đã thấu suốt những khát khao thầm kín nhất của ông. Bởi thế, ông khiêm nhường nhìn nhận, thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Nathanael hay như ý kiến của nhiều học giả là Thánh Bartolomeo mà chúng ta mừng lễ hôm nay đã vượt qua những giam hãm của thành kiến mà đến gặp Đức Giê-xu. Và nhờ đó, ông không chỉ được Đức Giê-xu khơi dậy đức tin để khiêm nhường tuyên xưng, thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel. Mà trên hết, ông còn được Đức Giê-xu hứa cho thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Thật tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Như thế, chúng ta hiểu rằng cần dẹp bỏ những thành kiến đang giam hãm chúng ta để có thể dành thời giờ học hỏi và phát triển mối tương quan với Đức Kitô. Bởi lẽ, Đức Kitô là đối tượng của đức tin mà chúng ta cần học hỏi và có kinh nghiệm trực tiếp. Người khác có thể giới thiệu hoặc nói về Đức Kitô cho chúng ta, nhưng chúng ta vẫn cần phải đến với người để học hỏi và có kinh nghiệm cá nhân với người. Và nhờ đó, chúng ta mới có được một đức tin kiên vững nơi người, mới có cơ hội được nhìn thấy những điều lớn lao hơn. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết vượt qua những ngăn trở và khó khăn mà khát khao tìm đến với Chúa để học hỏi, để có được kinh nghiệm bản thân với Ngài. Và qua đó, đức tin của chúng con ngày càng được củng cố và vững bền. Amen.
Ánh mắt Ngài nhìn thấu tâm hồn con. Ôi ánh mắt Ngài hiểu rõ cõi lòng con. Ánh mắt của Ngài, ôi ánh mắt nhân từ, như vẫn ngóng chờ để ban ơn tha thứ, đưa bước con khỏi vùng lầy tội vương. Chúa muôn tình thương chưa tràn hơn đại dương. Một lần được gặp Chúa, một lần thôi là đời con đổi mới. Chúa ơi, xin cho con một lần được gặp Chúa, một lần thôi là hạnh phúc suốt đời. Nếu có lần gặp Chúa trên trần gian, vẫn thấy tâm hồn lạc lõng thiếu bình an. Nếu đã gặp Ngài lòng không thấy biến đổi, mà không biến đổi là cuộc gặp đã rồi. Gặp gỡ Ngài chỉ nửa vời thôi, hỡi linh hồn tôi vẫn chưa được gặp. Một lần được gặp Chúa, một lần thôi là đời con đổi mới.